và có một hơi thở nhẹ nhàng hạnh phúc để làm cho tâm các bạn được an nhiên, thì các bạn thấy cái sự cấu tạo đó của càn khôn vũ trụ, chứ đâu có phải riêng bạn tạo ra được đâu. Cái nào riêng bạn tạo ra được thì không phải siêu nhiên, mà cái của cộng đồng càn khôn vũ trụ đều là siêu nhiên, đều là chân lý, mà chúng ta ở trong chân lý và trong siêu nhiên mà không biết. Và chúng ta còn mê muội trong cái tinh thần tự đắc, nói rằng tôi có chứ không phải ông trời có. À, tôi có chứ không phải mọi người có. Thì tạo ra sự ích kỷ yêu eo hẹp. Còn bạn không biết tạo sự ích kỷ lớn rộng là bạn làm ích cho tất cả mọi người. Bạn xây dựng cho tất cả mọi người. Bạn hóa giải trong cái linh căn cơ thể của các bạn từ tế bào một điều hưởng sự thanh cao của cộng đồng trời đất. Thì lúc đó nó mới sáng suốt và rõ ràng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đó là ích kỷ cho chung mỗi phần đều được hưởng. Thấy không? Đó, cái đó là chính là cái đời đời. Còn bạn cứ việc dằn lòng làm này làm kia làm nọ, cái nào hữu ích cho tôi mà không có biết xây dựng và không có biết hòa đồng và không tiến triển về sự sáng suốt đời đời của muôn loài vạn vật, thì các bạn làm sao tu cho được? Và các bạn học những bài gì để dự một cuộc thi trong lúc các bạn được quân bình và tiến hóa lên sự quân bình của trời đất, thì làm sao các bạn thi được? Cho nên nhiều người bị nhiếp lực là tại vì nó không chịu sửa nó. Và nó sửa nó thì nó giải nghiệp lực. Nghiệp lực là gì? Sự tối tâm, không có sáng suốt, nhận định không rõ. Người đối diện không ác với chúng ta kể nói là ta nhất định có thể hòa đồng được. Mà con người hung hăng, chỉ với trời đất, chỉ với tất cả tiên này khi cái nọ, nhưng mà tại sao người ta không có cái quyền năng cao siêu như người ta không ép cho người đó chết? Không, người ta vẫn đưa tình thương tới qua giải để cho nó tự thức giác và tự tiến. Chúng ta thấy cũng vậy, nếu mà chúng ta không tự thức giác, tự tiến, chúng ta không mở cửa thì làm sao mà chúng ta hưởng được cái chuyện sáng suốt qua giải bên trên đã sẵn cho chúng ta và bên ngoài đã đóng góp cho chúng ta, mà bây giờ chúng ta cũng phản bội là làm sao chúng ta tiến qua được tới cái tình thương căn bản đạo đức của loài người. Cho nên các bạn phải ý thức rõ nhiệm vụ sáng suốt của chúng ta là thiên nhiên cao cả, thương người là thương mình, giết người là giết mình, luôn luôn ở trong tinh. Nhiều người hung hăng với mình, xấu tánh với mình là vì họ trong cái mê muội, họ cũng thức giác mà trong một góc nào thôi, chưa đi tới trọn lành và chưa mở được cái khối óc sáng suốt cho, thì mình phải độ cho họ và mình phải kiên nhẫn để ảnh hưởng từ việc này tới việc nọ. Ngay trong gia đình cũng các bạn cũng vậy, nhiều đứa con mỗi đứa mỗi tánh khác nhau, vợ chồng thương yêu thì không nói gì, không thương yêu thì cũng chịu bới khác nhau đó. Nhưng mà phải có sự kiên nhẫn với dìu dắt và có sự từ bi mới thấy rõ tình thương. Rồi sau sự động chạm đó mà chúng ta ý thức được sự cao cả của muôn loài vạn vật, thì chúng ta thấy gắn liền sự tình thương và đạo đức yêu thương mãi mãi trong gia đình là tạo thành cái không khí tốt. Nếu mọi người chịu sự sai lầm của mình, tự phê bình mình rồi, thì tự nhiên chúng ta sẽ tới sống chung và vui vẻ, lúc nào cũng ở trong cái tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn tu cái pháp này nó đã giúp cho các bạn nhiều lắm, nhiều lắm. Từ các bạn sửa trị những thần kinh suy nhược của các bạn, sửa trị trong cái ngũ tạng thiếu thốn thanh khí điển của bên ngoài, các bạn đã trợ giúp vô bên trong được rồi. Thì cái bồi dưỡng về cái trí tuệ sáng suốt nó không có khó khăn, nhưng mà chỉ có thực hành. Chúng ta thực hành trong giờ thiền được, thì trong giờ di động hàng ngày đây chúng ta cũng phải thực hành. Bất cứ một chuyện gì xảy đến, chúng ta phải nghĩ tới tình thương và đạo đức, tinh thần xây dựng và cởi mở, thì lần lần chúng ta đi đến. Không nên sân si, bởi vì cái loại chậm tiến nó phải đi từ từ. Và những người tiến quá mau, chúng ta khỏi nói, vừa phục vừa là họ đã biết mình muốn giúp đỡ họ cái gì. Thì chúng ta chỉ có phận sự kiên nhẫn để dìu dắt những phần chậm tiến, từ từ để nó tiêu diệt, nó hiểu lấy nó và nó dọn cái gánh hạ trí bằng chứng đó lên tới trung giới, rồi từ trung giới lên thượng giới, lúc đó nó mới hiểu được cái nguyên lý của
tận độ.
Cho nên cái tình thương chúng ta phải bao la, phải luôn luôn độ người, phải luôn luôn giúp người. Không nên nghĩ cái chuyện ích lợi cho chúng ta mà quên mọi người, cũng như ta đã quên ta. Cho nên tôi khuyên phải chăm thực hành để đạt, không nên dùng lý luận mà không đạt được. Thực hành từ trí, từ ý, từ cơ, thần kinh nẻo hóc của các bạn mỗi ngày mỗi đêm đều ở trong thực hành tất, không phải dùng lý luận mà không làm. Cảm ơn các bạn.
Con là đường theo đạo Công giáo, nhưng mà đường theo các thầy nói rất là có thể dùng cái phương pháp thiền để dùng thức tỉnh trong tâm hồn.
Tự chúa bất chứa, hay khả năng của chúa bất chứa hành không nguyên lý của chính mình, suy nghĩ cũng không thể chúa. Người con vô giáo mà hành là trật tự, thắp sáng tâm linh. Thì hằng ngày hằng giờ mình có thể cảm nhận chung vì luồng điển đại đi của ngài lúc nào cũng cứu độ và thương yêu lẫn vẫn xung quanh mình, mà mình không thấy, tại vì mình kiếm thanh tịnh mà thôi. Cho nên quý vị tu thì không nên còn giáo mà thực hành thanh tịnh. Thanh tịnh cái gì khó lắm, làm tôi muốn quý vị được thanh tịnh. Thanh tịnh luồng điển quý vị dồi dào chúng ta khi tập tinh thần rõ ràng cho ta, chỉ khi không muốn đấng tất cả những việc không bao giờ nói ra, nhưng người thế gian dính sai. Sống với ngài mà quên ngài, sống với chúa quên chúa. Chúng ta cần thanh tịnh để nuôi dưỡng đức tin mạnh mẽ hơn. Cả thế gian này đưa được quy định của đấng này cho không có một người thế gian nào được.
Dạ, câu hỏi của con đó là môi trường rất có thể đọc trên Phật hay là không có phương pháp nào?
Phải đọc trên Phật, bởi vì là ngày đã kinh nghiệm là đọc cái đó để nó khôi phục quân bình luồng điển tâm thức của chính mình. Ta điểm Nam Mô Di Đà Phật có nguyên duyên này có cách nghệ thuật. Chỉ một thời gian thấy khác và thấy yên ổn, thấy lúc này được tin chúa nhiều lắm. Vì một thanh nhẹ, những quà đã có sự thanh nhẹ rồi chứ.
Dạ, không có câu hỏi thứ hai nữa. Tức là khi mà mình là một người còn sống trong xã hội thì cũng phải có nhiều, có ý chí muốn tiến thân. Thì cái ý chí tiến thân thì nó có cái gì mâu thuẫn với lại cái mà tham lam hay cái gì không? Tại vì nếu theo thầy nói mình tỉnh, mình tu, mình không có năng gì nữa. Nhưng mà mình là một người còn sống trong xã hội thì mình phải nghĩ tới tiếng không.
Bây giờ cô đi chỗ nào chơi mà cô thấy là trật tự, cô thấy không? Thấy không? Có trật tự thế nào? Mặt áp cũng là không có trật tự. Có học cách mấy cũng là lòng thành lòng sẵn xã hội thôi. Chúng ta luôn có linh mục trật tự. Rồi tôi học ít mà tôi hiểu gì. Và tâm tôi phục vụ tối đa những tình trạng Phật. Ở cái nào là thân? Tôi giúp người ta, tôi cũng để con. Vì tôi có khỏe hơn người được. Tôi mạnh hơn người được. Và nhờ tôi thiền, tôi hấp thụ được cái chấn động của vũ trụ qua. Và tôi khai triển tâm thức từ bi của chúng tôi thấy rõ, dẫn đúng rõ tình thương của Chúa. Và do đó tạo thành vô lượng. Thấy Chúa yêu thương tất cả mọi người. Nhìn mặt trời, tôi thấy mặt trời tán đổ chúng sanh. Tại sao tôi làm cái công chuyện tôi được tin con? Thì từ đó không bao giờ có tội nữa. Cái ốc như vậy là thực hiện ba án đúng như lỗ công giáo. Người công giáo được thực hiện ba án là tự nhiên.
Dạ, câu hỏi khi mình như mình đã như thầy nói mình tu tịnh cái một bước nào đó thì mình không có muốn ham muốn cái gì nữa.
Không phải, nó mạnh rồi, nó mạnh hơn rồi.
Dạ, cái đó là về phần hồn.
Không ham muốn là không lợi dụng người ta để làm lợi cho mình, nhưng mà mình phục vụ.
Dạ, nhưng mà mình cũng vẫn tiếp tục muốn chiến thắng
được một vụ tốt hơn.
Dạ. Dạ.
Mình làm thư ký mà thư ký tận tâm, mình làm kỹ sư kỹ sư tận tâm, bác sĩ tận tâm, có biết sao được không?
Ừ. Thì mình cũng vẫn còn có thể giữ được cái
mình tham gia đủ mọi lần
được.
Mình tham gia đủ mọi lần được mà trong cái ý chí là thì không có nên tự chán như này cũng không làm, chán như kiểu tưởng là không được. Cái sức hòa đồng đâu có mở, phải cho làm việc cái sức hòa đồng nó mới mở. Những cái gì sự hiện diện như vậy trên mặt đất này cũng có luồng điển của đại bi Ấn Độ có mà không có đâu. Từ cái sự minh của người là đoạn tâm có luồng điển thanh tịnh là bình tĩnh là ba chiếu. Mình
sẽ cảm ơn thầy.
Mình có chiếu.
Thưa thầy, trong lúc thiền định có lúc trong cơ thể con bị giật lên muốn ngã người. Thưa thầy, lúc nằm chiếu bên một hồi thì hai bắp tay rất đau nhức, cảm ơn thầy.
Cái đó là độc tố trong người, nó tràn ngập trong người, nó chưa thông, cho nên tôi khuyên thanh lập đi, nó sẽ hết, tiết bớt cái axit trong người đi.
Thưa thầy, chơi với bạn đời, khi đã tu rồi, bạn đời có nên tránh giao tiếp với họ nữa không? Dù họ rất tốt và rất thân, chỉ có chưa tu như mình thôi. Vì nghe nói chơi với bạn đời sẽ bị quyến rũ, nhưng nếu tự dưng không chơi với họ nữa, họ lại nói sao đã tu mà còn tâm thân việc đạo và đời. Vậy xin thầy cho lời biết giải.
Mình người tu và dũng mãnh tu, hiểu nguyên lý để tu, thì cần ảnh hưởng người kế tiếp. Tại sao mình phải tránh? Không cần tránh, bởi vì mình mạnh hơn họ, tại sao phải tránh? Thanh tịnh hơn họ, chỉ độ cho họ mà thôi. Họ nói giỡn mình cũng nói giỡn, họ nói vui mình nói vui, ăn kẹo mình ăn kẹo, vui với họ. Lâu lâu họ thấy cái thanh tịnh làm việc, cái luồng điển là thanh tịnh làm việc với họ. Họ càng thương mình, càng quý mình chừng nào, lúc đó họ mới tìm được tôi. Họ thấy cái hạnh mình khác.
Kính thưa thầy, từ khi vô vi lý xuất hiện, đem lại nhiều điều bổ ích cho chuyện tu học của bạn đạo, nhưng vẫn có một số người cảm thấy bực bội và khó chịu là tại vì háo danh, tham quyền hành, hay là tại sao?
Trong vô vi, luồng điển có thể thanh lọc tất cả. Những người nào háo danh, tham quyền lợi, tâm ma quỷ, gặp vô vi lết, phải loại nó ra. Tự nhiên luồng điển không cho phép. Vì đại đa số mọi người thật tâm tu là quý con đường trung tiến, không có quý cá nhân nào hết. Cho nên người trí thức phải hiểu cái trí mình làm việc vô cùng, nên hợp tác với quần sanh để trung tiến qua trên mặt đất này. Thì nhiệm vụ cuối cùng của cơ hội này, nếu không làm sẽ bị sa thải hết.
Kính thưa thầy, lúc gần đây đi ra đi và hệ thấy chiếu trên tay thì con cảm thấy có những cát đá tạt vào mặt con. Xin thầy cắt nghĩa hiện tượng đó cho con.
Chưa quán thông thì thấy nó tạt trên mặt ta, quán thông rồi thấy luật nhân quả mới kêu bằng thiên cơ. Luật nhân quả nó của mặt đất, lấy của mặt đất làm giàu có, phá hoại mặt đất thì cái hậu quả phải gánh. Cũng như xứ Mỹ này bị rất nhiều thiên cơ bảo lục là do thử nguyên tử chế khí giới nghiệp làm cái luật nhân quả nó trở lại mặt đất, trên mặt đất phải chịu thiệt thòi. Những người ở đó cũng bị nạn cũng tùy theo nhân quả của chính họ. Bên trên có chư thiên giúp hết, tình Chúa Chúa giúp, tình Phật Phật giúp. Những cái biến cố bất ngờ là bên trên giúp hết. Cho nên khuyên người vô vi tu và có đường đi rõ rệt. Bởi vì mặt đất là chuyện không ngờ, thiên cơ không ai biết trước. xảy ra mình đi tới cái chỗ tốt hơn. Không sao, sẵn sàng có người giúp đỡ mình. Vì cuộc chiến tranh gì bên khối địa tiền người ta cũng có người sắp sẵn hết. Chết là cứu đi. Cho nên mỗi kỳ chiến tranh, sau chiến tranh phát minh nhiều cái hay. Thì những phần hồn nó trở lại mặt đất. Trong 20 năm, 30 năm sau là những tuổi trẻ thông minh ta làm việc, giúp cho xã hội càng ngày càng tiến. Cho nên người đời họ nhìn trước mắt, họ không hiểu cái chuyện thiên liên phần hồn. Cho nên họ cứ làm tới, đào núi, phá rừng, đủ chuyện hết. Hậu quả phải tự gánh. Hồi xưa đâu có động đất thiên tai gì dữ như bây giờ. Tại sao bây giờ động đất nhiều, thiên tai nhiều? Do lòng tham của con người. Phát triển lòng tham. Mà sau cái tham mà thức tâm hiểu tu tiên nhanh. Tâm làm thân chịu là vậy.
Thưa Thầy, năm 1945 thì Thế chiến thứ hai, trong cái thời gian Thế chiến thứ hai thì ở miền Bắc Việt Nam ta có gần cả triệu đồng bào chết đói do ảnh hưởng của người Nhật. Như vậy có phải là người Nhật gì gieo tai họa đó mà phải lãnh hai cái bom nguyên tử hay là không? Nếu phải thì ngày nay những người da đen ở châu chẳng hạn, hỏi họ có đã gieo những gì mà ngày nay phải lãnh những cái đói rét và mùa liên tiếp trong 10 năm nay hạn hán. Xin Thầy giải
cho nên cái đó là dùng con mắt phàm thấy, ta phải so sánh chuyện này với chuyện nọ. Cặp mắt của thiên cơ thấy trời đang làm việc với chúng sanh. Mấy triệu người đó đâu có ai chết phần hồn hết chứ. Nó là cái cơ thiên hoa hỏi đi lên. Có kẻ đi xuống, người đi lên mà trong chương trình học hỏi. Rồi cái sự hạn hán này để cho chúng sanh thấy thức tâm, để cho thấy rằng cái của chúng ta đây không có đâu. Đừng có nói tôi có thể tính cho cái nạn đó. Ông trời cũng có kinh nghiệm để cho mọi người ý thức về phần hồn. Cái chỗ này tôi nói là giàu có hơn bên Phi Châu. Rồi một ngày nào chỗ này không có. Tự nhiên Việt Nam chúng ta đóng cửa không có nói đâu. Hải sản, lâm sản đủ hết. Tại sao chúng ta ngày nay nói? Cho nên cái cơ thanh lập này, cái thanh lập toàn cầu. Để cho đến lúc tăng thêm cuối cùng. Lúc đó, nơi có cái cơ thanh đại hội thành công. Và mỗi người đều hứng thưởng hết. Mà nếu không có cái cơ cầu diễn chuyển như vậy, câu hỏi nó không có mạnh mà người ta. Bây giờ, ở tài sản, đất đo nó lại. Bị phản thắng thì đến đó đi. Mấy người bị chết rồi đi đâu? Chỉ có người tu thanh tịnh như vậy. Trời làm thì trời trước. Còn hồn họ. Nhưng mà đó là gương mẫu để chúng sanh hiểu được. Phải tu mới giải thoát. Chứ đừng cho mình ở chỗ trường trụ phố mà không chết đâu. Đó. Ngày nay chúng ta thấy rõ cái định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng ấy. Phải chết nè. Đâu có ai chuyển biến ở thế gian đâu. Mà cho đất tôi là gì? Quyền của ông trời. Quyền của ông trời chết. Nhưng mà chúng sanh vẫn quên. Càng ngày đạo đức càng suy đồi. Quên thường lệ. Cho nên càng ngày kinh thánh họ cũng thành quên. Kinh Phật họ cũng thành đặt. Đi chơi thế nào. Mất thời gian mấy chục năm, ngày sau này thấp hết nó mất. Bởi vì cơ trời sẽ chuyển tới thấp. Đâu có ai nghĩ được, hẳn hát như vậy là cô điều chết đói như vậy, không biết mặt đất này không nghĩ nổi. Nhưng mà rồi sẽ có nhiều chỗ nữa. Nhiều chỗ giàu có hơn chỗ đó cũng sẽ bị tự nhiên. Đó là luật trời, cho nên là có luật trời, cho nên luật con người cũng làm được. Tiên Châu thấy người ta khổ như thế, người ta đào ấp, người ta không sợ làm ra được, người ta làm ra được đâu. Họ cũng có tinh thần cách mạng, bất đất bất bất ra nước, họ cũng nguyên dân như vậy được, mà có tinh thần đó, kiến thức dân được, nhưng mà bây giờ đất không có nước làm ra. Rồi những người đó sau này nó sẽ khôi phục lại, rồi họ sẽ làm quốc gia tốt hơn, thương yêu hơn, cỡ mở hơn, không đập bài, không lấn lẫn nhau nữa. Thưa con, tụi lên thì làm, tàn nạn hơn. Cái cảm nó đúng như vậy. Bây giờ nó bên trên chứ mấy chuyện ở dưới. Mà cái căn bản của chúng ta ở bên trên chứ không phải ở dưới. Chúng ta xuống đây học dũng học hòa để xây dựng cái cơ đồ tâm linh theo lĩnh của Thượng Đế mà thôi. Rồi phải trở về cái căn bản bất kỳ nơi bất kỳ. Cho nên chứ ngày nay chúng ta may mắn biết tu, biết thiền và biết hướng nữa, biết ta không phải là người ở đây. Thì chúng ta mới dễ dàng như mà. Còn nếu chúng cho chúng ta là người ở đây là chúng ta không ai được đi đâu. Cho nên tất cả đều có sự quy định sắp đặt ở bên trên. Người Việt Nam ra vô chết biết bao nhiêu nhưng vẫn còn cái gì. Rồi đây mới biết thương nhau. Bạn kinh nhỏ bé đi khắp năm châu để học cái gì, để thấy rõ cái yêu cơ gì. Vì người Việt Nam bị đầy đầu từ lâu rồi, bây giờ có hội thức tâm là thức lẽ. Rồi từ ngày đó thức tâm huynh đệ một nhà. Lúc đó anh nói em nghe, chúng ta có cơ sở đầy đủ mà nhắn gỡ gì nó cũng làm đó. Bây giờ tương lai này anh em bằng lòng làm tương lai. Cho nên cơ trời chuyển phải có ngày hội tự. May mắn lắm được đến đây chúng ta còn có cơ hội nghe cái chuyện nào mà để phục vụ chúng ta bất ngờ được gặp nơi đây, rồi bất ngờ chúng ta sẽ gặp nơi một chỗ vì chuyện liên quan đến chuyện này.
Dạ thưa quý vị, cái việc hít vô bằng bụng và thở ra bằng bụng đó nó là một phương pháp chứng minh. Sở dĩ con người ta sống động loạn lâu năm, ngũ tạng mình nó không còn quân bình nữa. Không, tôi chắc chắn rằng sau nhiều chục năm sống động loạn ở cái cõi thế gian này, tôi cũng như quý vị, hồi xưa, năm nay là tôi 53 tuổi, tôi ngộ cái pháp cách đây cũng được khoảng 5 năm. Tôi hồi xưa là một con người rất động loạn, có thể rằng có nhiều vị ở đây ngồi đã biết cái thành tích của tôi. Nhưng mà thực sự tôi không có một cái phao nào để phá víu, để mà víu nó cả. Tôi rất là đau khổ. Một con người sống đến nỗi trên đất này mà còn thật loạn đến nỗi mà gia can rất ổn. Gia đình an nát, bảo lãnh vợ con sang để sống bơ vơ, đi sống một người đàn bà khác. Trong suốt thời gian đó, tôi quá khổ. Đi với bà này, tội nghiệp bà kia. Đi với bà kia, tội nghiệp bà này. Tôi không biết một cái gì cả. Thực tôi cũng không biết, tôi không có đạo công giáo. Rồi tôi cũng không có đạo Phật giáo. Tôi không biết gì cả, con người của tôi chỉ biết ăn chơi diện, tán gái. Hại được câu nào cứ việc hại thôi, sân si đầy mình. Người nào nói là một câu mà hơn mình một tí là sân lên liền, là coi là thằng đó thế nọ, người đó thế kia. Nhưng sau một thời gian tôi quá đau khổ trong cái cảnh ly tán gia đình như vậy, tôi bảo lãnh gia đình sang, không sống, sống với người đàn bà khác. Quá khổ, tôi thấy là một khổ, kinh khủng là khổ. Cái lúc này đó tôi ngồi cái pháp này, tôi cũng không có tin nữa. Thì quý vị tôi làm thử thôi. Thì tôi về thực hành thử, mà tôi thực hành thử này đó. Theo một mình, khách vở thì có. Tôi liên lạc được và tôi hành mãi tiếp ở trên sinh và tần có một mình chơi vơi ở trên hẻo lánh như vậy. Nhưng sau một thời gian trong vòng khoảng 2 tháng sau, tôi mới hành có 2 tháng. Tôi làm đúng như phương pháp của Đức Thầy dạy tôi. Đó là soi hồn của chính mình. Sở dĩ tôi được hai cái pháp này đi đầu tiên và tôi vâng lời đi đúng thì tất cả về vấn đề thể xác và tâm linh tôi được biến chuyển rất nhanh. Thành thử ra cái gì thắc mắc bao nhiêu cứ việc hỏi, rồi mai mốt quý vị sẽ thấy rằng những lời tôi nói là một đệ tử của ông, tôi phải xác nhận đệ tử của ông thiền sư như thế này. Nhưng mà cái gì chân thật đứng ở trước quý vị đây, tôi sẽ chứng minh cho quý vị ngày gần đây và quý vị sẽ hành công, rồi quý vị thấy rằng lời tôi nói không có sai. Tôi cũng chỉ hành như ngài thôi, tôi thấy rồi, chứ còn tôi cũng chẳng tin gì. Lúc này ngài nói tôi chưa tin đâu, cái lúc mà tôi chưa ngộ pháp không tin rồi, chứ tôi hành thì tôi mới thấy cái nỗi tâm tánh của tôi thay đổi, tôi trở về với gia đình, tôi sống ổn định gia can, tâm hướng thượng, tôi về tôi sống hòa nhã, tôi sửa mình mọi chuyện hết, rồi tôi ngồi thiền bao nhiêu cái thói hư tịch xấu của tôi nó lộ hiện ra, cái nỗi mà tôi không biết cách nào để mà tôi trốn cái xấu của tôi nữa, quá xấu. Tôi chỉ có cách nào để đào đất chui xuống đó để mà trốn thôi. Nhưng rồi tôi thấy được thật xấu đó. Thưa quý vị, mỗi ngày trên trường, mỗi ngày trên trường, cho đến nỗi mà về 20 năm từ ngày mà con trai tôi đứng ở góc kia, từ ngày mà con trai tôi mới 1 tuổi, tôi đã lang thang bỏ từ nhà tôi khóc lóc đau thương gia đình tan nát. Tôi với được cái pháp này một thời gian, tôi chuyển quá trời rồi đấy. Tôi thấy thầm xấu quá thế này, sao mà con người tham lam thế này, con người sao mà đủ hết tham sân si, thì nội ái ố dục đầy mình. Tại sao như vậy? Mình chẳng sống yên thân một ngày nào cả, mình có công ăn việc làm, mình có tiền, mình hưởng nọ hưởng kia, rồi sau cái giây phút nó trở về, cũng lại trở về thôi. Nó chẳng có gì cả, mình đau khổ vẫn đau khổ, quằn quại ngày này qua tháng kia. Thế nhờ cái pháp này, nó đưa tôi vào con đường chân chính, tự thức cách bạc hỏa nhập, cách bạc cái phần tâm linh của mình, để mình giúp vào thử coi nó ra thế nào. Thực thực có cái gì, trong không có. Có cái thứ nhất là tham sân si hỉ nộ ái ố dục đã lắng đọng xuống quá nhiều. Đến nỗi mà giờ này, người xưa mà nói đến vợ mình chỉ nói một câu không vừa ý thôi là nổi đùng đùng lên rồi. Bây giờ đến nỗi có đôi lúc vợ mình lấy cả cái móng tay nhỏ như vậy cú vào đầu mình cái bóp, cũng thấy cười quái và thấy tiếng rồi. Ngày xưa vợ tôi rất trẻ, tôi không thương yêu như bây giờ đâu. Tại sao mà tôi biết như vậy? Ngày nay người ta già rồi mà tôi lại nhìn từ cái cử chỉ, từ cái bước đi, từ cái hành động của vợ tôi cảm thấy thương, tôi cảm thấy thương thân tình nói như vậy. Có nhiều lúc tôi nói rằng, thôi ăn nhiều tội quá, em tha cho anh. Tôi thấy hoàn toàn tôi cải tiến được về phần cái thể xác của tôi, phần tâm linh của tôi, thì tôi không có thể trình với quý vị được. Nhưng nếu quý vị muốn thắc mắc, có thể gặp riêng chúng ta bàn luận về cái tâm linh đó như thế này. Quý vị sẽ thấy hồn như thế nào, và thấy vía ra làm sao? Có thưa quý vị, tôi đã được chứng minh. Mà ngài lên chàng đã mang tôi ra 2 lần, ở trên hẻo lánh đó, ngài đã hộ cho tôi tận tình. Tôi không có nói lời những cái kém. Đây là sự thật. 2 lần chính ngài đã mang tôi ra khỏi cái thể xác này. Và tôi đã thấy được cái cảnh ở ngoài không sai được. Tôi còn chưa tin cái gì. Tôi mở cửa caravan ra, tôi coi chắc coi ở ngoài trời, tôi nghĩ như vậy không? Đúng sự thật, không sai. Khi hồn đã trở về, tôi biết. Đây là mà tôi được chứng minh, mà tôi được xác thực. Lời nói của tôi là một cảm sự chân thành. Thành ra tôi cũng tạm ngưng ở đây. Còn nhiều lắm quý vị muốn thử quý vị cứ việc hành đi. Và hành cho đúng. 6 tháng coi hồn và chứng minh. Thưa quý vị, tại sao phải chứng minh? Sở dĩ thầy tôi dạy chứng minh là để làm gì? Để khôi phục lại cái ngũ tạng của mình. Trong suốt mấy chục năm động loạn, ăn đủ thứ, rồi tâm si, nội ái ố gì cũng tràn đầy trong đó. Tức là không thể nào hoàn toàn được khi quý vị mới sinh ra. Thưa quý vị, còn là một mang một cái hình hài, nằm ở trên nôi, cười te tét, chẳng có sân chi gì cả. Ai đến cũng ôm, ai đến cũng hôn, ai đến cũng thương. Tại sao vậy? Tại vì hắn còn cái chân tâm của cái hài gì đó. Thế khi lớn lên một thời gian, quý vị động loạn. Thế nào ra đời cũng đình ở xã hội này, chúng mình cũng phải có đủ mọi chuyện, thắc mắc hết. Rồi chưa quý vị, cái lúc đó làm cho chúng ta tạo nên nhiều cái nghiệp. Cái nghiệp gì? Đủ hết, nghiệp thân, nghiệp ý, nghiệp khẩu, nghiệp, đủ cái chuyện hết. Thành ra khi quý vị lượng một cái pháp này là sở dĩ là một con đường tắt để quý vị sửa tâm tánh cho nhanh. Tại sao lại cho nhanh? Là bởi vì nó có một cái phương pháp mà những vị đi trước đã nghiên cứu kỹ càng và đã chúng ta làm cái duyên may chúng ta gặp được, chúng ta cứ nhắm đến mà đi. Còn ta ai vẫn giữ như thường. Một thời gian sau chính quý vị sẽ gặp những vị giáo chủ của quý vị, tôi dám chắc 100% quý vị sẽ gặp. Bây giờ quý vị không thấy đâu, quý vị chỉ đến đó, quý vị chắp tay lại cầu nguyện khấn đủ thứ nhất. Nhưng một ngày nào đó quý vị hành đúng rồi, cơ hội của quý vị sẽ thấy vị giáo chủ của mình đứng ngay bên cạnh mình. Cái đó nó mới là huyền diệu đó, cái đó nó mới đi về tâm linh, thực sự cho tương lai. Còn bây giờ quý vị hành thiền trong 6 tháng đầu là khai mở bộ đầu để làm gì? Để cho tất cả những cái thần kinh hảo lắp ở trong bộ đầu của quý vị bao nhiêu năm nay suy nghĩ đau thương, ủi nghiệp, hờn vui giận đầy đủ hết. Quý vị khai mở nó ra để cho nó có lối nó thoát. Khi quý vị có lối thoát rồi, quý vị thành thơi. Cái ngũ tạng của quý vị hồi bổ lại. Trong mấy chục năm đó, quý vị động loạn. Bây giờ quý vị khôi phục lại bằng cái phương pháp thở nằm chứng minh. Uống nước và phương pháp của nằm chứng minh. Quý vị khôi phục lại cái ngũ tạng này. Nó mới cái đủ sức để làm gì? Để cho quý vị có đủ sức khỏe, có những người tham thiền. Và nó sẽ dẫn dải khai thông ngũ tạng cho quý vị. Quý vị trở lại kết quả, cái trạng thái quân bình của quý vị. Chúng tôi xin tặng sơ qua nói điểm chính. Bây giờ chúng tôi lại xin nhờ niềm lời lại để xin quý vị có những câu hỏi tiếp. Và chúng tôi cũng sẽ hân hạnh tương lai sẽ được phép bàn luận với quý vị qua cái phát triển này. Quý vị tiếp hưởng đi, thì biết. Chúng ta đừng nghe rồi. Thực hành thì sẽ thấy. không thể nào mà tôi nói cái cảm nghĩ của tôi với quý vị được. Thì quý vị đến lúc đó quý vị bực rỡ thôi. Anh nhìn nhận, nhìn thấy cái đó, tôi thấy cái đó. Hồi xưa vợ tôi đâu có tin. Không có tin cái phương pháp hành này. Tôi nói, tôi đứng ngồi này, tôi nhìn lên trên trời, tôi thấy tự nhiên TV nó mang lên trên đó, trên trần. Tôi ngồi, tôi nghe nhìn lên trên, tôi cứ ngồi đây. Anh nhìn anh làm cái gì đấy? Nghe anh coi TV ở trên. Tôi cứ nhìn, tôi nói có sao nói thật. Và tôi nói, anh nhìn, nói sóc. TV ở dưới này mà sao nhìn trên đó? Không. Anh thấy mang lên trên kia hình ảnh, trên trên đó thì anh theo dõi, anh coi trời. Nhà tôi không tin. Tôi bây giờ tôi năn nỉ. Em, thử coi xem sao. Nhà tôi hành thiền có 3 tháng, lấy có soi hồn 3 tháng. Lúc bây giờ nhà tôi bật lửa lên. Nhà tôi nói rằng, anh thấy cái gì? Em thấy cái đồng hồ em nhìn vào bây giờ, em nhắm mắt rồi. Nguyên cái đồng hồ vẫn thân được và em nhìn thấy chỗ anh ngồi. Thiền tại sao mà nó có cái vòng sáng như vậy? Tôi nói thôi thế đủ rồi. Trong không là có nhá, bây giờ tin chưa? Và bây giờ nhà tôi thiền rất là chưa, rất là chưa. Và còn có khi cũng phải tin như vậy. Còn khi kêu, thì bây giờ tôi tặng ra ở đây, tôi xin nhường lại lời với quý vị. Rồi chúng ta sẽ có những giờ bàn luận sau trong tương lai. Xin kính mời quý vị.
Càng tu cao càng thấy ai sự sai lầm của tôi mình. Ai bắt chước mình như vậy?
Tôi bất cứ vậy luôn. Nhưng mà nhiều người không nghe, đặt không hiểu. Không hiểu. Rồi đâm ra sợ rồi tôi nó tụng. Nhiều người đem nó tụng nữa. Rồi sử dụng cái energy của mình, cái điện của mình, ao tí nó loãng hết rồi, không có trụ, làm sao thích. Còn ở đây người ta thầm hành để tâm. Trong lúc thiền nữa đêm mình thấm thiếu có một chữ thôi, mà nó phát triển luôn. Nó trừng trương rồi, không chỉ một, không không nữa. Thế rồi tôi hỏi tôi gian lâm nên tôi đem tôi vốn không. Mà tại sao thì nó sợ ngày mai là động như đó. Nhất định là động như đó. Thường xuyên cần nhất cần động loạn. Tôi theo cái chiều hướng động loạn, tôi cô lập được. Thế chưa? Cho nên ta mới chỉ cái ý thuật tu học cho mình. Hòa tan với mọi người. Giao vô đi. Không hòa tan làm sao phát định. Hòa tan vô là đức. Cũng như chị đang ăn chay, người ta đem dĩa thịt ra chị đậm. Chấp rồi đó. Người ăn chay đem dĩa thịt. Nó là đậm rồi đó. Thấy không? Thì chị thấy chay cũng là trượt. Mà thịt cũng là trượt. Nhưng cái này chưa biết cái kia trượt. Nhưng mà hai cái cũng đồng có cơ hội đang đi. Và bốn chữ cũng chuyển qua hai cơ cấu hai chữ phải chịu. Cho nên ông cần làm gì có thể được. Chứ không phải là tôi ăn chay tôi thành đạo không khó, cũng có thành đạo, chú đi ngục như thường. Chú đi ngục thiếu gì rồi ăn chay thường. Đâu có biết ăn trời. Đâu có biết đường đi, còn ôm cái chất. Làm sao đi lên cao. Phá chất ta mê mới được lên cao. Còn ôm cái chất là không được lên cao. Chất chay. Chất mặn. Là không được. Cho nên thích chay, thích mặn. Nên nó là đi lên. Chị ăn mà đi cầu xin ha, mặn đi. Tổng cỏ chị cũng ăn cũng giá trị nó đang tiến quá. Những chị cũng đang cầu tiến, cỏ cũng đang cầu tiến. Chị thấy không? Thấy thức đầm thức không? Đầm thức thì mở cái thức bình đẳng rồi. Mở thức đến bình đẳng thì định như không có đọc. Ăn mà không đọc. Còn ăn nó chẳng cái này ngon quá, chưa quá. Thấy không? Trên mỗi cái ăn không đó, mà học mấy chục năm mình chưa có. Hết chứ kiên nhẫn tu thiền, kiên nhẫn ăn rồi tự nhiên nó thức tập. Cho nên kỹ thuật tu học nó nhiều lắm, chứ không phải là nhảy vô tu là thành lắm. Nó nhiều khía cạnh lắm. Từ gia cán đến xã hội, rồi từ chuyện tiền kiếp cho tới bây giờ. Nhồi hoài cho mình nó thích tâm. Mình thấy thế này, quyền đệ chỉ mỗi mình tương ngộ tại quan trọng. Tâm mình luôn luôn nuôi dưỡng cái thức bình đẳng. Không có gì địa. Có đạo này cao, đạo kia thấp, không có những đó. Người mà còn nói cái đạo này cao, đạo kia thấp, người còn ngu, thấp tối, tiếng ngọt. Rồi nên chắc. Đạo nó phải đạo của mình, đạo của đại chúng mà. Đạo nào cũng có đại chúng hết. Một nguồn gốc mà ra. Tại sao mình không vừa đâu? Mình muốn trở về đạo mà, tại sao mình ngồi ở trong cái chấp? Chỉ thôi bỏ. Nên những người mới tu hay chấp, tôi bây giờ đạo vô gì hay hơn cái đạo nào hết? Không được. Vô gì nó hay chuyện của nó mà tôi chưa hành này. Tôi phải hành để tôi hiểu vô gì chứ. Thế không? Tôi cứ khen nó được. Tôi hành này. Để tôi hiểu. Rồi tới cái đạo cao đài dở, tôi làm sao tôi biết đạo cao đài dở? Nói hai chữ không mà tôi chưa có hiểu. Cao đài không có ở thế gian này. Sao nó dở hơn tôi? Mà tôi dám chê đạo cao đài là dở. Hành giả dở. Người hành cái đạo cao đài dở cho không có cao đài dở. Các bạn tôi chịu, người nào mà phê bình, cái người nào mà thành đạo cao đài mà nói sai còn chấp chê thì nó dở được. Nhưng mà đạo không bao giờ. Thấy chưa? Đạo luôn luôn sáng suốt. Cao đài mà nó ở như thế gian. Mọi người đó đã lên được cái trời đó mà họ chấp. Thấy không? Cho nên họ phải thích tâm hạ mình xuống, hoặc cái chiều sâu của đạo pháp ở bên trên. Cao đài đâu có phải cái đạo bình đạo, đạo để cho mấy người giỡn đó. Cái đạo tất cả chúng sanh. Cao đài là tất cả chúng sanh. Cái giống người đó. Nếu còn ý thức cao đài là của một giống người là trật. Cứ chắc là của đạo trời mà. Cao đài tiếng ông đâu phải chuyện tầm thường. Cả mọi tôn giáo sau này mới thấy cao đài cho giá trị. Họ hành là mới thấy giá trị, họ không hành làm sao thấy cao đài thiên âm là giá trị. Như là phê này thế nọ làm cái gì vậy? Tôi chưa thức mình chưa chia phê, tạo cái hư cho mình, tạo cái tâm tối cho mình, tạo cái sẵn xuyên cho mình. Làm sao mình lấy cái bàn tay mà che ông trời được? Đạo cao đài là của trời, làm sao lấy cái tay che được ông trời? Che cái gì nên che ông trời đâu có được. Nên người tu phải chịu cái giá trị. Bây giờ họ còn khe dù được nghe cao đài còn chấp rồi này. Phải là không hiểu. Còn họ giữ cái chữ cao đài là giữ tất cả không phải của một người. Mà của một nhóm. Phải tu phải hiểu cái giá trị đó. Phải hành mới hiểu cái giá trị đó. Không hành không hiểu. Tập dụng tất cả. Khi mà nó đổi cái cơ quan này lên trên này rồi, thì nó không có biết cái vấn đề kia nữa. Nó không có đòi hỏi. Tự chủ được hết rồi. Còn cái chưa tự chủ được cái đó mà nó khởi lên rồi, nó lôi cổ tưởng nó là chủ. Nó sẽ hành một thời gian rồi. Tự chủ. Nó đổi cái office này lên. Còn những người nào mà chưa được đổi được, automatic nó phải làm cái đó. Nhiều người tự nói là tôi có lỗi này kia, không phải, cái máy nó chưa có sửa xong. Sửa xong lại yên à. Bé ru là không có lắm. Cái dục tình không có, đâu có đòi hỏi bậy bạ và không có côn trách. Thấy cái gì cũng mở. Nó đâu có bận rộn chuyện thế gian. Nó hai cửa từ cái rúng đi xuống là cũng cái cửa trời để lập. Cái thế gian mặt lưỡi nghi học thuyết nó quy tụ ở đây rồi thì nó khai mở đi về một con. Cho mình làm pháp luân vi tiết chưa đầy rúng đầy ngược tu mô đầu nó mở ngay dòng cứ mở vậy mở ở trong nó nhiều tia nhiều sợ nó mở trên điều hết rồi là lúc đó nó biết nó mở đại quen rồi cái này nó quên mất có điều nó nhẹ nhàng. Vừa nhắm mắt nó thân à. Có gì sướng mặt. Thành ra không tha cái gì. nó dắt đi đây đi đó, cái kỳ thật là nó chơi nhưng mà kỳ thật không có ham đi nhiều chỗ lắm mà. Có mắt chứ. Bây giờ tôi có nhiệm vụ là khi mình dắt và nói cho nó nghe để nó đi về thôi. Tôi hứa vì ông Thượng Đế coi như đó hơn, để tôi bị kẹt thôi. Cái nhiệm vụ, ông đã đào tạo mình, ông đầu tư đi, ông đào tạo mình bao nhiêu năm. Mình không nói là phụ phàm như đánh trả lại, không làm được. Người tu phải có nhiệm vụ để tâm mình, trước khi mình rời khỏi thế gian. Tôi mới đi đây đi đó. Thì tôi đâu có đi đâu mua bánh ăn đâu. Tôi có làm cái gì đâu. Cho nhiều tôi ăn cũng được mà. Nói chơi chút vậy thôi chứ không có ăn gì bao nhiêu đâu. Nếu tôi ăn nhiều là tôi bệnh đấy. Cho nên tôi nhiều khi tôi tới Manila tôi uống nước cam tuần rồi đó mà. Không chỉ nhà cũng sợ chết cũng ra ăn nghỉ. Tôi mạnh ăn không mà mỗi ngày tôi còn đi chăm cứu mà. Muốn ăn nghỉ, sợ, buồn vậy lắm. Nhưng mà tới thời kỳ đó phải vậy, mấy người tu này cũng vậy, sau này tới thời kỳ đó chịu là không có thèm. Nước miếng nó ngọt quá, và mình đi ăn cái nó vô nó lạc cái nước miếng mình không thích. Đúng một tuần nó đổi mình nghe thật. Cho nên mình thấy cái điểm món ăn nó bên trên cung cấp cho mình đầy đủ. Là để trị bệnh mình. Thế lúc đó mình là thanh niên. Tự nhiên nó thích mình, không có ông nào cản nó được. Ông ông đi ăn cũng như là tương lai xét anh làm ăn cơm chứ không mà cả nhà năn nỉ không à anh biết đến trình độ như tôi đã nói trước kia tôi đã ăn vậy thì bây giờ ăn vậy một thời gian anh đổi nó tự nhiên nó đổi ăn mặt tươi mà anh ăn cơm chứ sơn mặt cũng vẫn tươi mà lúc đó cái lý trí càng không nên gì để automatic vậy thôi không có côn trăng mới chỉ một pha thêm ăn không. Một cô chắc là bị kẹt ăn. Cho nên hồi ông Tư giảng giải cho tôi như tôi nói nãy giờ, tôi có tin là tôi nói thiệt. Tôi đã nói với ông Tư là chừng nào tôi thấy con thú là con người. Tôi nghĩ ăn. Còn con mắt tôi không thấy như ông. Vì ông đã nói cái gì tôi không ăn. Mà tôi ăn cái kỹ hơn ông. Thì không có ăn cái gì. Một miếng cơm 9 giờ để cho càng đầy lại là không có dầu, không có dầu, mắm không có muối không gì. Để cho càng lên đầy rồi là ăn được. Bữa cơm của tôi như thế. Và tôi cũng hầm hào, thế mạnh chúng tôi có gì. Nhưng mà ông như tôi ký công ra như vậy. Bạn ăn cái gì cũng không có bị xuống địa ngục, tôi không sợ xuống địa ngục. Nhưng mà tôi muốn đi xuống. Khi mà tôi thấy, thì có kỳ đó ông làm cũng việc đi dòm chuyện này. Tôi kêu nó tới tôi được. Tôi đi là bữa nay tôi thấy rồi. Tôi ăn. Tôi không phải mẻ ông nhưng mà tôi thấy tôi. Để cái bàn đỏ tôi. Cái gì khác gì. Để tôi đổ nè. Tối nay tôi dậy nó tôi. Hồi đó là tôi cả ngày trước dạy cho người ta tu. Nói vậy cho ông Tư cũng cười. Tôi đã nói bạn không tin. Tôi nói bây giờ tôi phải thấy. Nhưng mà mai tôi không thấy tôi không ạ. Ông nói cha này cứng đầu. Tôi bây giờ tôi biết là thời đại bây giờ. Thời đại bây giờ tôi không quen người. Khổ lỗ hồi xưa mà nói gì tin này. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Nên người tu tới thanh tịnh của vô vi thực hành rồi, sợ cái thông minh của người. Sợ cái là hồi nào giờ chuyển biến mà tại sao chị có thể nói thao thao bất tuyệt. Sợ bao nhiêu là không biết có nói lộn. Sợ cho đó. Rồi sau này thấy, nói một thời gian rồi, thấy là đâu lại. Cái cuốn phim đó, có hiện hình ảnh đàng hoàng rồi. Tái xác nhận mọi việc là được. Lúc đó mình dũng mạnh. Thiết lộ chúng sanh. Nó có thật tự. Thấy vậy mà không phải lột thầu. Rất thật tự. Để nhìn đi lên. Tướng thượng nó có thật tự. Tướng hạ nó lột thầu. Không phải thật tự. thành ra cái quyền thương yêu và tha thứ là cái quyền của người tu vô vi tối thật. Còn tranh chấp này kia kia nọ là không có cách thứ. Cho nên tất cả pháp môn tại thế gian là đều của Thượng Đế bàn. Hành giả làm chưa đúng, dành pháp và không hành pháp. Đó là một cái tội. Còn hành pháp không dành pháp, nó là đi pháp. Nó là đi pháp. Được một ly đạt một ly. Hơn là anh dành mà anh không có đạt. Mất hết rồi. Dành pháp không hành pháp là một đại tội. Viết sách kêu ta tu mà không tu là còn tội nặng hơn. Vô vi là hành pháp thì không có dành pháp. Pháp của trời đừng có dành nó. Đó là cái dành. Đi tu tới đâu thì hưởng tới đó. Không có ông nào dành nó. Cho nên dành pháp không hành pháp. Tu thét hồi chạy vào chính trị. Tu là phải có cái ý nghĩa giải thoát. Cho cái sự sống này là thật. Mà khổ tương lai. Cho sự sống này là thật thì chém giết người khác. Sau này hồn mình bất diệt. Anh sao nói anh sao đi từ đây. Lúc mình bị sư tạo. Khổ không? Nếu cái hồn bị diệt mình thờ từ đây anh chị. Đâu có ổng mà thờ. Phải không? Rồi biết có ổng là hồn mình không có diệt.